dốc. Tôi chưa bao giờ thấy cái màu đỏ lạ lùng ấy, đỏ hơn bông bụt ngoài sân, đỏ hơn máu. Má ngó chúng tôi hỏi, gì mà nhìn trân trân vậy hai đứa? Tôi nói, má lạ quá hà, nhìn không ra. Má mừng quýnh, thiệt hả? Tôi muốn khóc quá chừng. Má con xa lạ với nhau mà sao lại mừng? Một bữa tôi chiêm bao, chẳng đầu chẳng cuối gì, chỉ thấy bía má giải dụi trong tấm vải đỏ lạ lùng kia. Nhưng nó thích chặt, riết lấy, siết dần, cho tới khi má thành một con bướm nhỏ, chấp chới bay về phía mặt trời. Giật mình thức dậy, mới hay mình ngủ quên trong kẹt bồ lúa. Con chó phèn ngoài hè nôn nóng, cào đất rột rẹt, chỗ cái lỗ chui. Chắc má tưởng hai chị em tôi đi chơi nên chốt cửa trước cửa sau mất rồi. Mà Điền ngồi ém ngay đó, lì ra, không cụp cửa. Mình nó mướt mồ hôi, không có vẻ gì là nó đang khóc, nhưng nước mắt chảy ròng ròng. Tôi ôm đầu nó, giấu ánh nhìn của nó vào ngực mình. Đứa 10 tuổi quay lưng lại, đứa 9 tuổi úp mặt vô áo chị nó, nhưng cả hai vẫn như thế rõ ràng, trên chiếc giường tre quen thuộc. Má Hoàng uốn người dưới tấm lưng, chơm chởm những lúc rồi. Họ cấu víu, vật vã, rên xiết. Đó là hình ảnh ấn tượng cuối cùng của má tôi trên nền một cái nhà nhỏ. Đằng trước có bộ bàn chữ U, bộ vặt tre, rồi đến một cái bồ lúa nhỏ dựng gần giường ngủ và gian bếp thấp. Quanh hè, dài theo những lối đi ra vườn, ra bến, là những cục đá tảng, những thân dừa trẻ hai. Cha tôi đã hì hục lót để suốt một mùa mưa, chân má tôi không bị dính sình bùn. Suốt nhiều năm sau đó, tôi không dám nhớ má, bởi ngay khi vừa nghĩ đến má, ngay lập tức hình ảnh ấy hiện ra. Theo đó là rực rỡ trên da thịt màu vải, má tôi vừa đổi được, không phải bằng tiền hay lúa, mà đáng lẽ phải nhớ tới khúc má nằm võng hát đưa mình ngủ ấy, hay đoạn má ngồi giặt áo bên hè, hay má cúi đầu giữa vần khói mơ màng, thổi lửa bếp ung. Má có rất nhiều hình ảnh đẹp, và cả khuôn mặt lo lắng của má khi chiều ấy vẫn còn đẹp. Nhìn thấy nước mắt không ngừng tuôn rơi trên mặt thằng Điền, má thẳng thốt hỏi, Mèn ơi, mắt con sao vậy? Tôi trả lời day day chậm rãi, chắc tại nó nhìn thấy chuyện bậy bạ đó má, trưa nay nó ngủ kẹt bồ lúa. Má chết lặng nhìn tôi, cái nhìn như liệm đi trên khuôn mặt đẹp ngẫu nề, không thể giải thích vì sao tôi lại hễ hả. Và tôi luôn nghĩ rằng chính vì câu nói đó mà má tôi ra đi. Tôi chạy qua nhà hàng xóm nói với thím Tư rằng má đi mất tiêu rồi. Sáng sau thím đi chợ tới bến tàu cho hay, vợ ước vũ bỏ nhà theo trai. Ông chủ chiếc đò chạy tuyến Hương Khánh nói lại với mấy bà họ hàng, và chiều lại cha tôi mới nhận được lời nhắn ấy khi đang lên đòn dông cho một ngôi nhà gần chợ hội. Nghe nói cha tôi còn cười, giọng ra vẻ giận, bộ hết chuyện giỡn rồi sao cha nội? Có vẻ khó tin khi một người nghĩ rằng chỉ cần mình hết lòng yêu thương, gánh hết sự kiếm sống nhọc nhằn thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Có vẻ buồn cười, và cha tụt xuống đất, run rẩy. Quãng hành trình về nhà có vẻ rất dài và khắc nghiệt, nó vắt kiệt cha tôi. Cha cười cay đắng khi thấy quần áo má còn treo trong nhà, còn cả cái khăn tắm và đôi dép lào cũ, như thể má đang chơi bên xóm. Chỉ cần thằng Điền kêu má sẽ sắp phải chạy về, mừng húng hỏi, đi chuyến này nữa là đủ tiền mua tivi màu phải không anh? Coi kỹ thì má không đem theo gì. Chi tiết đó làm đau lòng người ở lại. Nó cho thấy người đi đã chẳng suy nghĩ đắn đo, đã không một chút trù trừ, chỉ rủng mình cái rột, sạch trơn, vậy thôi. Cha đem tất cả đồ đạc của má ra đốt, khói bay mù mịt trong nhà, mùi vải, mùi nhựa cháy khét lẹt. Những cái áo hồng, áo tím rủng ró lại, chảy thành những giọt tro. Cha nhìn ngọn lửa, mặt đanh lại, rồi mắt bỗng rực lên, ngây ngất vì một ý nghĩ mới lạ. Chúng tôi dông ghe đi, quặng lòng ngoái lại căn nhà đang quay quắt dãy dụa trong lửa đỏ. Kể nhiều chuyện như vậy là để trả lời chị, nhà tôi, má tôi, rốt cuộc đã trở thành tro bụi mất rồi. Nên khi hết mùa lúa chín, những người nuôi vịt chạy đồng khác đã trở về nhà, còn chúng tôi lại tiếp tục lang thang. Đàn vịt đưa chúng tôi đi hết cánh đồng này đến cánh đồng khác. Đôi khi không hẳn vì cuộc sống, chúng là cái cớ để chúng tôi sống đời du mục tới những chỗ vắng người. Ở đó, ít ai phát hiện ra sự khác thường của gia đình tôi và ít hỏi cái câu, má mấy đứa nhỏ đâu? Để cha phải buộc lòng nói, chết rồi. Và cười lạc khi nghe người nào đó kêu lên, mèn ơi tội hai đứa nhỏ không? Từ Tốn phải nhỏ nhẹ. Nỗi đau con trẻ đang từng lát cứa vào lòng người đọc. Nỗi đau như càng thúc mạnh khi trước mắt chính người cha ruột thịt. Chúng chỉ còn là con của một người mẹ bạc lòng. Theo chừng chặn dừng chân của người đàn ông bị phụ tình, những điềm chẳng lành đang rình rập không chỉ với những đứa con. Cha vẫn thường đánh chị em tôi, thường đánh khi vừa ngủ dậy. Đó là khi người ta thấy hoang hoại, chán chường. Sau một giấc dài, mở mắt ra vẫn gió điều hiu, vẫn nắng vỏ vàng trên những cánh đồng hoang lạnh. Và tôi tự nhớ lại coi hồi sáng này, hồi trưa này, mình đã làm gì giống má? Kho cá bỏ quá nhiều tiêu, hay vì tôi buộc tóc nhông nhỏng, hay tại tôi ngồi bắt chí cho thằng Điền, hay tại tôi càng lớn càng giống má? Có bữa, nửa đêm thằng Điền thức giấc, nhìn thấy tôi dây lưng lại, lui cui phá áo. Nó thảng thốt kêu, má ơi! Tôi cảm thấy mình thất vọng đến rã rời. Những thói quen, những cái gì liên quan đến má tôi phủi gần sạch rồi. Nhưng tôi làm sao có thể từ bỏ hình hài này? Tôi đành để cha đánh để ông bớt đau chút lòng. Sau này chị em tôi không dây dứt chi cho mệt, vì hiểu thấu ra mình bị đòn chỉ vì là con của má. Vậy thôi. Với chúng tôi, khoảng thời gian ấy vẫn còn vui lắm. Sau này cha tôi chán không đánh nữa. Cha ơ thờ, lạc lẽo. Chuyện gì cần nói thì nói vài câu nhát gừng. Cha giao bì vịt cho hai đứa tôi, lúc rảnh ngồi gọt đẽo những cán dao, tấm thớt, hay lẳng lặng vắt cần câu đi câu cá, vừa bán được tiền, vừa khỏi phải nhìn những đứa con của một bà mẹ bạc lòng. Thành ra cái ghe thấy nhỏ lại, rộng vô cùng tận. Mùa du mục của chúng tôi kéo dài liên tục, từ mùa mưa sang nắng, rồi lại mưa. Nhiều lúc tôi hơi nhớ con người, họ ở trong cái xóm nhỏ kia, chỉ cách chỗ chúng tôi dựng trại vài ba công đất. Họ lúc nhúc trên thị trấn kia, nơi chúng tôi vẫn thường ghé lại mua gạo, cám, mắm muối, dự trữ cho những chuyến chạy đồng xa. Và họ ở gần ngay đây, họ vừa gặt lúa, vừa nói chuyện tục tiểu rồi.